là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật, mùng 10 tháng 4 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các công tố viên Bỉ nói các vụ tấn công khủng bố ở Bỉ trước đó được mưu tính đánh vào Pháp. Ngoại trưởng Kerry của Mỹ dự hội nghị Bộ trưởng khối G7 ở Nhật Bản và cảnh sát bắn hơi cay vào di dân ở biên giới Macedonia-Hy Lạp.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Ajana Patricia tường trình về việc tối cao Pháp viện Ấn Độ xem xét luật ly dị cấp tốc của Đạo Hồi. Kế đó là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các công tố viên Bỉ hôm nay cho hay nhóm khủng bố có liên hệ với những vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái. Âm mưu thực hiện vụ tấn công thứ hai ở Pháp, nhưng hồi tháng trước đã đổi mưu đồ, tấn công Brussels thay vì Pháp. Các vụ đánh bom tại phi trường và một ga xe điện ngầm ở Brussels làm 32 người thiệt mạng đã xảy ra vài ngày sau khi cảnh sát bắt được nghi can chủ chốt trong các vụ tấn công ở Paris, tên Salah Abdeslam tại thành phố Molenbeek của Bỉ sau 4 tháng truy lùng. Các công tố viên hôm Chủ nhật nói rằng nhóm khủng bố này bị bất ngờ vì cuộc điều tra diễn tiến quá nhanh và bọn chúng đã nhanh chóng đổi kế hoạch, đánh vào Bỉ thay vì Pháp. Có nhiều đồn đoán nói rằng vụ bắt giữ nghi can đánh bom Abdeslam hôm 22 tháng 3 đã khiến nhóm khủng bố này tấn công ở Bỉ. Thông báo của Phòng Công tố Liên bang Bỉ đưa ra một ngày sau khi cơ quan này nói một nghi can khác trong vụ tấn công Paris tên là Mohamed Abrini bị bắt đã thú nhận với nhà điều tra rằng hắn chính là người đàn ông đội mũ thấy trong video đi cùng hai kẻ đánh bom tự sát ở phi trường Brussels. Cảnh sát đã truy lùng nghi can này mấy tuần lễ qua tiếp theo sau các vụ tấn công và hôm thứ Sáu vừa qua đã bắt được nghi can này cùng với 4 nghi can nữa. Cả 5 nghi can đều bị truy tố tội sát nhân khủng bố và có những hành động của một nhóm khủng bố. Giới hữu trách cũng xác nhận rằng đã bắt giữ một nghi can thứ 6 trong các vụ tấn công ở Brussels nhưng không cho biết thêm chi tiết. Các mối đe dọa an ninh toàn cầu nằm trong số những điểm được chú trọng của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry và các ngoại trưởng khối G7 tại hội nghị 2 ngày ở Hiroshima, Nhật Bản. Ông Kerry đến Hiroshima hôm Chủ nhật tiếp theo sau chuyến thăm Afghanistan. Ông là ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đi thăm Hiroshima, thành phố bị quả bom nguyên tử của Mỹ tàn phá ở cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Trong một cuộc phỏng vấn với Nhật báo ở Hiroshima, ông Kerry nói, những mối đe dọa toàn cầu lớn nhất đối với hòa bình thế giới đòi hỏi phải có hành động chung với nhau. Ông Kerry nói tập hợp với nhau như hội nghị này chẳng hạn là một dịp cho phép chúng ta giải quyết những lo ngại cấp bách về chính trị và an ninh quốc tế và để nói lên tiếng nói hợp nhất rõ ràng về những hành động cụ thể cần thiết. Nhóm 7 nước công nghiệp hóa bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Một số nước của Liên hiệp Âu Châu đang đứng trước những thách thức về an ninh tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố ở Brussels và Paris. Ngoài vấn đề khủng bố, khối G7 theo trông đợi cũng sẽ thảo luận về vấn đề an ninh Biển Đông và cuộc khủng hoảng di dân tại châu Âu và Trung Đông. Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay và đạn cao su nhắm vào hàng trăm di dân trong lúc họ tìm cách phá hàng rào ở biên giới bên phía Hy Lạp. Các giới chức Macedonia nói rằng một nhóm di dân đã rời khỏi trại tập trung hôm Chủ nhật và đến phá hàng rào sau khi có tin đồn nói rằng Macedonia sẽ mở cửa biên giới. Khi cảnh sát Macedonia bác bỏ tin tức đó, hàng trăm di dân đã tìm cách phá hàng rào trong khi những người khác ném gạch đá đòi để cho họ băng qua biên giới vào Hy Lạp. Các bác sĩ của nhóm thiện nguyện Y sĩ Không Biên Giới nói rằng mấy mươi người bị thương, nhiều người bị ngộp thở và nhiều người khác xây xác vì trúng đạn cao su. Macedonia và các nước vùng Balkan đã đóng cửa biên giới. Nơi đây từng là tuyến đường đông đúc di dân đổ xô vào Trung Âu. Liên hiệp châu Âu nói rằng họ chỉ nhận người tị nạn Syria và Iraq cùng với những người đến từ những nước hội đủ điều kiện xin được tị nạn. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter vừa đến Ấn Độ bắt đầu chuyến thăm vào lúc hàng loạt hoạt động tăng cường hợp tác với quân đội Ấn Độ. Một giới chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nói chúng tôi đang làm những việc với Ấn Độ mà cách đây khoảng 10 năm là chuyện không thể tưởng có thể xảy ra. Ông Carter sẽ tìm cách tăng cường quan hệ trao đổi và công nghệ quốc phòng, đồng thời tăng cường hợp tác quân đội thông qua các hoạt động hợp tác giữa hai bên. Ông Carter phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại hôm thứ Sáu trước khi lên đường, rằng mặc dù đàm phán có thể khó và cạnh tranh toàn cầu cao, tôi tin rằng những năm tới, Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác chế tạo mang tính dấu mốc, sẽ đưa hai nước đến gần với nhau hơn và làm cho quân đội của hai nước mạnh hơn. Theo một giới chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ, hợp tác công nghệ giữa hai nước chú trọng vào thiết kế tàu sân bay và cùng chế tạo chiến đấu cơ phản lực. Phó Bộ trưởng Quốc phòng Frank Kendall đi thăm New Delhi trước chuyến thăm của Bộ trưởng Carter để bàn về các dự án đó. Chuyến thăm của ông Carter nhằm thể hiện ưu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ đặt trọng tâm vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Carter ca ngợi quan hệ Mỹ-Ấn là hợp tác chiến lược được đặt ra trong số những mối quan hệ đối tác quan trọng nhất của thế kỷ 21. Bộ trưởng Carter nói trong lúc Hoa Kỳ hướng về phía Tây trong chiến lược tái cân bằng, thì Ấn Độ vươn sang hướng Đông trong chính sách hành động hướng về hướng Đông của Thủ tướng Narendra Modi để đưa Ấn Độ tiến xa hơn về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Khoảng 100 người thiệt mạng và mấy trăm người bị thương trong một vụ cháy lớn tại một đền thờ ở bang Kerala thuộc miền Nam Ấn Độ sớm Chủ nhật, nơi hàng ngàn người tập trung để xem bắn pháo hoa vào một dịp lễ hội tôn giáo hàng năm. Thảm kịch xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng, vài giờ sau màn bắn pháo hoa gần đền thờ Puttingan Devi ở thị trấn Duyên Hải Pavu ở quận Kollam, cách thủ phủ của bang này khoảng 70 km. Các giới chức cho hay tia lửa pháo trúng vào một nhà kho chứa một lượng lớn pháo, châm ngòi cho hàng loạt vụ nổ lớn và lửa nhanh chóng lan rộng. Văn phòng quản lý của đền thờ thiệt hại nặng và một phần mái của ngôi đền bị biến dạng. Những đám khói lớn bốc lên trên bầu trời trong đêm tối. Ông Oman Chandi, thủ hiến bang Kerala, nói rằng màn bắn pháo hoa không được cho phép và ban quản lý đền thờ đã bất chấp quy định cứ thực hiện vụ bắn pháo hoa. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến hiện trường cùng với một toán bác sĩ. Ông viết trên Twitter rằng vụ hỏa hoạn ở đền thờ thật là đau lòng và bàng hoàng không lời nào tả xiết. Ông ngỏ lời chia buồn với gia đình các nạn nhân và cầu nguyện cho những người bị thương. Bang Kerala có nhiều đền thờ Ấn giáo. Đền thờ Puttingan Devi được lập nên tại địa điểm mà người địa phương tin là một nữ thần đã hiện ra cách đây nhiều thế kỷ. Một trận động đất mạnh có tâm chấn ở đông bắc Afghanistan làm rung chuyển một phần khu vực Trung và Nam Á hôm Chủ nhật. Chưa có tin tức về thương vong và thiệt hại. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho hay trận động đất mạnh 6,6 độ xảy ra tại khu vực Hindu Kush của Afghanistan ở độ sâu 210 km. Rung chuyển cảm nhận được ở các thủ đô Kabul của Pakistan, Islamabad của Afghanistan và New Delhi của Ấn Độ. Dân chúng chạy ra đường khi nhà cửa rung chuyển. Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders thắng trong các cuộc họp bầu hôm thứ Bảy ở tiểu bang Wyoming, thuộc miền Tây của Mỹ, nhưng vẫn chưa thu ngắn được khoảng cách biệt với cựu ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc đua tranh chức tổng thống. Ông Sanders giành được 56% số phiếu. Đảng Dân Chủ quyết định mỗi ứng cử viên nhận được 7 phiếu đại biểu của tổng số 14 phiếu đại biểu của bang Wyoming. Đây là chiến thắng thứ 8 mà ông Sanders giành được trong 9 tiểu bang bầu cử mới đây nhất. Ông nói loạt chiến thắng này là một dấu hiệu của đà tiến tới trong cuộc vận động tranh cử của ông. Nhưng ông cần phải có những chiến thắng lớn hơn để giành được tỷ lệ phiếu đại biểu lớn hơn thì mới có thể bắt kịp bà Clinton và giành được quyền đề cử của đảng Dân Chủ. Kết thúc ngày thứ Bảy, bà Clinton dẫn đầu với 1.287 phiếu đại biểu do các bang bầu cho so với ông Sanders được 1.037 phiếu đại biểu. Bà Clinton còn có khoảng 500 phiếu được gọi là siêu đại biểu đã hứa sẽ bầu cho bà. Ông Sanders sẽ nỗ lực tiếp với mạch chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 19 tháng 4 tới tại bang New York có nhiều phiếu đại biểu. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Sanders hơn 10% tại bang này. bà Clinton đang hướng tới chiến thắng ở bang New York sẽ đưa bà tiến gần hơn đến việc giành được quyền đề cử của đảng. Đảng Cộng hòa cũng sẽ bầu cử tại bang New York, bang nhà của ông Donald Trump, người đang dẫn đầu cuộc đua bên đảng này. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy ông Trump dẫn trước tại bang này với tỷ lệ cao. Có cuộc thăm dò cho thấy ông dẫn đến 30 điểm trước ông John Kasich, thống đốc bang Ohio, và ông Ted Cruz, thượng nghị sĩ bang Texas. Tuần trước, ông Cruz giành được một chiến thắng quan trọng tại bang Wisconsin, và hôm thứ Bảy, ông giành chiến thắng tại bang Colorado. Ông Cruz phải thắng hơn 90% các bang còn lại thì mới hòng đạt được tỷ lệ đa số cần thiết để giành quyền đề cử của đảng trước Đại hội Toàn quốc vào tháng 7. Nhưng những chiến thắng mới đây của ông Cruz cũng làm cho ông Trump khó đạt đến mức phiếu đại biểu cần thiết để giành được đề cử của đảng. Ông Cruz và ông Kasich hy vọng Đại hội Đảng Toàn quốc họ có thể thuyết phục các đại biểu ở đó chọn ông làm đại diện cho đảng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, tối cao Pháp viện Ấn Độ đang xem xét một luật lệ về gia đình của Hồi giáo. Theo đó, những người đàn ông theo đạo Hồi có thể ly dị vợ bằng cách nói talak 3 lần. Tòa án này đang thụ lý đơn kiện của một phụ nữ Hồi giáo cho rằng ly dị cấp tốc và đa thê là vi phạm hiến pháp. Theo tường thuật của thông tín viên Ajana Patricia của đài VOA tại New Delhi, các tổ chức Hồi giáo bảo thủ mạnh mẽ chống đối sự duyệt xét của các cơ quan tư pháp đối với những luật lệ Hồi giáo chi phối những vấn đề liên quan tới gia đình. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Đơn kiện này được nộp bởi bà Sayara Bano, một phụ nữ Hồi giáo kết hôn được 13 năm và bị chồng ly dị, thông qua thủ tục gọi là nói talak 3 lần. Bà cho rằng luật lệ đó xem phụ nữ như đồ tế nhuyễn của đàn ông và đi ngược với những nguyên tắc hiện đại về quyền con người và bình đẳng giới. Trong đơn kiện, bà Bano cho biết đã có những trường hợp người chồng ly dị vợ bằng cách gửi cho người vợ ba chữ talak qua Facebook, Skype hoặc tin nhắn. Ấn Độ có những luật lệ riêng rẽ cho mỗi tôn giáo liên quan tới các vấn đề hôn nhân, thừa kế, nhận con nuôi và cấp dưỡng. Yêu cầu của bà Bano đòi loại bỏ thủ tục nói talak 3 lần nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của những người tranh đấu cho nữ quyền, những người bấy lâu đã hô hào cấm chỉ tập tục mà họ cho là không để cho phụ nữ có tiếng nói. Bà Nojerhan Safia Niyaz là người đồng sáng lập BMMA, một tổ chức Hồi giáo dẫn đầu cuộc vận động đòi hủy bỏ chế độ nói talak 3 lần. Bà Niyaz cho biết như sau.
Sự độc đoán này tác động rất nhiều đối với bà ấy. Bà ấy không có quyền gì trong toàn bộ tiến trình này, hoàn toàn không có chỗ cho ý kiến của bà ấy, tiếng nói của bà ấy.
Những tổ chức như BMMA và một số học giả về luật Sharia của đạo Hồi cho biết, chế độ nói talak 3 lần hiện hành đi ngược với thủ tục ly dị mà kinh Quran nói tới. Họ cho biết tiếng talak lẽ ra phải được nói lên 3 lần trong vòng 3 tháng và phải đi kèm với những nỗ lực hòa giải. Việc nói talak 3 lần cùng một lúc như được cho phép ở Ấn Độ bị cấm chỉ tại nhiều nước, trong đó có Pakistan, Iran, Indonesia và Bangladesh. Nhiều phụ nữ Hồi giáo ở Ấn Độ đang hô hào cho việc áp dụng những luật lệ Hồi giáo rõ ràng để hình sự hóa đa thê và ly dị đơn phương. Một cuộc khảo sát mới đây của tổ chức BMMA cho thấy hơn 90% phụ nữ Hồi giáo ở Ấn Độ muốn cấm ngay những vụ ly dị miệng. Họ nói rằng tập tục này là một sự bất công hết sức lớn. Một ủy ban của chính phủ chuyên nghiên cứu về địa vị phụ nữ ở Ấn Độ cũng đề nghị đặt tập tục nói talak 3 lần ra khỏi vòng pháp luật. Họ nói rằng hủ tục này làm cho những người vợ Hồi giáo thiếu an toàn và dễ bị tổn thương. Thứ Hai vừa qua, trong lúc xem xét đơn kiện của bà Sayaraya Bano, tối cao Pháp viện đã ra lệnh cho chính phủ nộp bản báo cáo đó. Ông Tahir Mahmood, một chuyên gia về luật Hồi giáo, cho biết tuy nhiều phụ nữ đã yêu cầu tối cao Pháp viện phân xử để bảo vệ quyền lợi trong hôn nhân của họ, nhưng đơn kiện mới nhất này theo đuổi một cách thức hoàn toàn mới mẻ.
Thay vì duy trì sự tán đồng đối với những gì mà luật Hồi giáo cung cấp, có người đang nói rằng toàn bộ tiến trình này là vi hiến. Đây là một việc mới mẻ.
Tuy nhiên, nỗ lực cải cách luật ly dị gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của các giáo sĩ và những tổ chức Hồi giáo có nhiều thế lực, như Hội đồng Luật Hồi giáo Cá nhân Toàn Ấn. Tổ chức này cho rằng các cơ quan tư pháp không có quyền phán xét về hiệu lực của các luật lệ cá nhân của Đạo Hồi. Ông Syed Qasim Rasul Ilyas, một thành viên nổi tiếng của Hội đồng Luật Hồi giáo Cá nhân Toàn Ấn, cho biết như sau.
Chúng tôi nói với tối cao Pháp viện rằng luật Hồi giáo không do quốc hội của nước này làm ra. Nó được quy định bởi Kinh Koran. Đây là một vấn đề tôn giáo và trong các vấn đề tôn giáo, tối cao Pháp viện không có vị thế pháp lý.
Ông Ilyas cho rằng vấn đề nói Talak ba lần đã bị thổi phồng và tổ chức Hội đồng Luật Hồi giáo Cá nhân Toàn Ấn đang tiến hành một chiến dịch cải cách để hạn chế việc sử dụng tập tục này và nâng cao nhận thức của những người đàn ông theo Đạo Hồi.
Họ nên được dạy dỗ một cách thích đáng, họ nên được giáo dục một cách thích đáng để cho những tình huống như thế này không còn tồn tại.
Các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của phụ nữ cho rằng Hội đồng Luật Hồi giáo Cá nhân Toàn Ấn không đại diện cho cộng đồng Hồi giáo và những nỗ lực giáo dục của họ về vấn đề này không mang lại kết quả nào đáng kể. Về việc này, bà Nias của tổ chức BMMA cho biết như sau.
Mặc dù rất nhiều phụ nữ phải chịu khổ sở, mặc dù nhiều tổ chức của phụ nữ Hồi giáo muốn thay đổi, tổ chức này không hề đáp ứng những đòi hỏi của họ và không muốn thay đổi, không muốn đi theo thời đại. Như vậy thì tại sao người ta lại nghe họ?
Tuy có sự can thiệp của tư pháp, học giả Tahir Mahmood cho rằng cuộc vận động để loại bỏ nói Talak ba lần khó lòng đạt được kết quả một cách nhanh chóng, bởi vì một sự thay đổi như vậy cũng cần có sự ủng hộ của chính phủ.
Cộng đồng chưa sẵn sàng, bộ phận của cộng đồng đang bị chịu ảnh hưởng của các đại giáo sĩ. Vấn đề khó khăn là những kẻ cầm quyền chỉ nghe theo những giáo sĩ đó mà không chịu lắng nghe tiếng nói của những người tỉnh táo hơn, khôn ngoan hơn.
Vì không muốn gây bất bình cho các giáo sĩ và những tổ chức Hồi giáo có nhiều thế lực, những đảng phái nắm quyền ở Ấn Độ đã né tránh vấn đề nhạy cảm này. Người Hồi giáo là khối tôn giáo thiểu số lớn nhất ở Ấn Độ. Họ chiếm đến 13% dân số và là một khối cử tri mà nhiều đảng phái cần phải ra sức tranh thủ sự ủng hộ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Chương trình thi âm nhạc American Idol trên đài truyền hình Fox của Mỹ vừa ra mắt lần cuối vào ngày thứ Năm trong tuần qua, khép lại 15 mùa giải đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nền âm nhạc Mỹ và những ấn tượng đẹp trong lòng vô số người hâm mộ từng say mê theo dõi chương trình thực tế tìm tài năng này trong nhiều năm qua. Trong mục đời sống văn hóa của VOA tuần này, đến vào lúc American Idol khép lại sau 15 mùa giải, mời quý vị cùng Hoài Hương điểm lại một số thời điểm đáng nhớ nhất cũng như những đóng góp rất đáng kể của American Idol, một trong những chương trình thành công nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ.
Cuộc thi tài năng diễn ra trong khuôn khổ chương trình tìm thần tượng mới của American Idol đã từng thu hút hơn 38 triệu người xem mỗi đêm vào lúc cao điểm của nó. Chương trình American Idol ra mắt khán giả trên đài truyền hình Mỹ lần đầu vào ngày 11 tháng 6 năm 2002, đúng 9 tháng sau biến cố ngày 11 tháng 9. Chi tiết này đáng để nhắc lại, bởi vì chương trình văn nghệ giải trí lành mạnh này đã nhanh chóng trở thành một phần trong chiến lược của người Mỹ để ứng phó với các hệ quả của các cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9, đã làm rúng động người Mỹ và thế giới, và cùng lúc vĩnh viễn thay đổi lối sống và sinh hoạt hàng ngày của người Mỹ. Được xây dựng trên khuôn mẫu của chương trình Pop Idol của Anh, American Idol còn được trình chiếu tại hơn 100 quốc gia ngoài nước Mỹ. Nhiều ngôi sao làng nhạc thế giới bây giờ từng xuất thân từ American Idol. Ai có thể quên được giọng ca đầy xúc cảm của Kelly Clarkson, thí sinh đầu tiên thắng giải American Idol với nhạc phẩm A Moment Like This. Nhạc phẩm này đã mở đường cho Kelly trở thành ngôi sao sáng của làng nhạc ngày nay. Ngoài Kelly Clarkson, một số tài năng khác được khám phá từ chương trình thần tượng Mỹ còn có Carrie Underwood, Chris Daughtry, Jennifer Hudson, Jordyn Sparks, Philip Phillips, Adam Lambert, Chris Allen, Catherine McPhee, v.v. Nhưng có thể nói, Kelly Clarkson và Carrie Underwood là hai nghệ sĩ thành công nhất từng là thí sinh trên sân khấu của American Idol. Inside Your Heaven, bên trong thiên đường, là bản nhạc đầu tay đã giúp Carrie Underwood trở thành nghệ sĩ nhạc đồng quê đầu tiên ra mắt tại vị trí số 1 trên danh sách 100 nhạc phẩm hot nhất trên Billboard. Tính cho tới nay, Carrie Underwood đã chiếm được 7 giải Grammy và 9 giải American Music Awards. Người thắng cuộc mùa giải thứ 11, Philip Phillips, đã bán được hơn 1 triệu đĩa nhạc khi ra album đầu tay The World From This Side of the Moon.
Nhưng không phải chỉ có những người thắng cuộc mới thành công. Có thí sinh thất bại thảm hại, nhưng sau đó trở nên nổi tiếng và còn thành công hơn xa so với những thí sinh có tài năng vượt trội. Trường hợp điển hình là William Hung, một sinh viên đến từ Hồng Kông, lúc bấy giờ đang theo học ngành kỹ sư ở trường đại học Berkeley, California. Anh quyết định ra thử tài trong mùa giải thứ 3 của American Idol ở San Francisco với bản nhạc She Bangs của Ricky Martin. Dù không có tài ca hát mà cũng chẳng có khả năng trình diễn, William tự tin tuyên bố anh muốn theo đuổi âm nhạc như một nghề để kiếm sống. Nhưng khi anh cất tiếng, hai giám khảo Paula Abdul và Randy Jackson đã không nhịn cười được, phải lấy tay che mặt.
I really like music. I want to make music my living.
Simon Cowell, người đồng sáng lập American Idol, vốn khét tiếng là một giám khảo cao ngạo, phán thẳng thừng. Anh không biết hát, anh không biết nhảy, anh muốn tôi nói gì bây giờ? William trả lời, tôi đã cố hết sức mình và không hối tiếc bất cứ điều gì. William bị đánh rớt tại chỗ và không cho dự thi nữa. Nhưng phần trình diễn quá tệ đi kèm với câu trả lời thành thực, có hơi ngây ngô của anh sinh viên gốc Á, trước thái độ mỉa mai của giám khảo Cao, có lẽ đã gợi lên một sự đồng cảm nào đó nơi cử tọa. Bởi vì William chiếm được cảm tình của vô số fan thực sự muốn giúp anh thành công. Một trang web dành cho những fan của William Hung do vợ chồng nhà địa ốc Don và Laura Chin thành lập nhận được 4 triệu hit ngay trong tuần lễ đầu tiên. William sau đó nổi danh như cồn. Anh xuất hiện trên hầu hết các show mà những nghệ sĩ nổi danh hằng mơ ước, từ các show truyền hình Jimmy Kimmel Live, Entertainment Tonight, Late Night với David Letterman, cho tới The Howard Stern Radio Show, The Ellen DeGeneres Show, Dateline NBC, v.v. Hình ảnh của William Hung xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo và tạp chí. Giọng ca của anh được nhại lại trên cả chương trình Saturday Night Live. William được mời dự các tiệc tùng dành cho những nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng nhất. Cả tạp chí Time đôi khi cũng đề cập tới anh nghệ sĩ bất đắc dĩ này. Năm 2004, William ký hợp đồng với công ty Koch Entertainment. Bất chấp những lời dị nghị của giới phê bình, album đầu tay Inspiration của anh bán được 200.000 cuốn, đứng đầu danh sách top album độc lập của Billboard. Nhưng dần dà, fan của William đâm ra nhàm chán. Album thứ nhì của anh bán được 35.000 cuốn và album thứ ba chỉ còn 7.000 cuốn. Báo chí cho biết, William sau vài năm giao du với những nhân vật nổi tiếng nhất Hollywood đã đi học trở lại để lấy bằng kỹ sư công chánh ở một trường đại học khác. Và rốt cuộc, anh tự ý bỏ sự nghiệp âm nhạc lại sau lưng và giờ là một nhà phân tích thống kê tại Sở Cảnh sát Los Angeles.
she moves, she moves. I go crazy because she looks like a clown, but she thinks I can be like every girl in history. She bangs, she bangs.
Thank you.
Tổng thống Mỹ Barack Obama là người mở màn đêm thi chung kết cuối cùng của American Idol trên đài truyền hình Fox, chấm dứt hôm 7 tháng 4 sau 15 mùa giải. Chủ tịch và CEO của Fox, Gary Numan, nói quyết định chấm dứt chương trình được nhiều người ưa chuộng này sau mùa giải thứ 15 là một chọn lựa đầy khó khăn. Tuy nhiên ông nói ông tin rằng đây là một quyết định đúng và ông rất tự hào về những thành tựu mà chương trình này đã đạt được. Người thắng cuộc trong đêm chung kết cuối là Trent Harmon, 25 tuổi, hiện làm hầu bàn cho nhà hàng ăn của gia đình ở Mississippi. Phần trình diễn gây ấn tượng của anh trình bày nhạc phẩm Chandelier đã thuyết phục được các giám khảo. Ứng viên về nhì là La Porcha Renee, một bà mẹ đơn chiếc đã vượt lên trên những trải nghiệm bị bạo hành trong gia đình để ra tranh tài trên sân khấu American Idol. Chương trình này đã giúp đưa hàng chục ca sĩ lên đài danh vọng. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Các ứng viên độc lập ứng cử đại biểu Quốc hội đang lần lượt bị loại qua các cuộc hiệp thương lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo kiểu đấu tố, kể tội, làm khơi dậy tranh cãi về những vi phạm lâu nay của quy trình bầu cử nằm dưới sự kiểm soát của Mặt trận Tổ quốc, trong điều kiện chỉ có một đảng Cộng sản cầm quyền và chi phối mọi sinh hoạt chính trị ở Việt Nam. Những sai phạm đó là gì? Người trẻ Việt Nam cần làm gì để thúc đẩy quyền tự do ứng cử, bầu cử, thực hành quyền tự do chính trị và phát huy trách nhiệm công dân? Đó cũng là nội dung cuộc trao đổi trên tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay với hai ứng viên độc lập vừa bị loại khỏi cuộc đua từ vòng hiệp thương đấu tố ở địa phương. Mời các bạn cùng gặp gỡ luật sư Võ An Đôn từ Phú Yên và cử nhân luật Trang Nhung, hai tiếng nói cổ suý cho xã hội thực thi công lý và dân chủ nhân quyền, được biết đến từ các hoạt động hỗ trợ pháp lý miễn phí, bênh vực những người thắp cổ bé miệng như dân oan bị mất đất và những nạn nhân chết vì bàn tay công an.
Khi lấy quyết định hiện tại nơi cư trú và lên làm việc thì không thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Tức nghĩa là người mà bỏ phiếu tín nhiệm đó phải là người địa phương cư trú tại xã phường thị trấn ở đó. Nhưng mà riêng em thì đa số là các bộ đảng viên được mời tới và người lạ, còn người dân địa phương thì có vài người, cho nên đó là không đúng. Thứ hai nữa là khi mà lấy phiếu tín nhiệm thì phát ra 86 phiếu, chỉ có một nội dung duy nhất là họ tên em, ai mà không đồng ý thì gạch. Người ta lấy toàn bộ 86 phiếu đó và một cái nếu vắng để kiểm phiếu. Trong khi đó việc kiểm phiếu rất là đơn giản, chỉ cần phiếu đã gạch bỏ qua một bên, phiếu không gạch bỏ qua một bên thì ít kết quả trong vòng chưa được một phút, nhưng mà người ta không làm đó, rất là mờ ám.
Đó là nhận xét của luật sư Đôn. Thế còn Trang Nhung từ miền Nam, bạn thấy quy trình và tính chất cuộc bầu cử như thế nào? Có theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật hay không?
Không rõ ràng về việc lấy ý kiến. Lấy ví dụ như là về việc ứng viên phát biểu chẳng hạn, thì nội dung mà ứng viên được phép phát biểu là gì, hay là trong vòng bao lâu thì không có quy định. Phần tôi thì khi tôi phát biểu được một lúc thì ban tổ chức ngăn tôi lại. Đấy là một ví dụ về việc là không có những quy định rõ ràng trong cái quy trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.
Hiệp thương thì cái việc hiệp thương này là do các cơ quan đoàn thể, chính quyền và đảng người ta họp lại, người ta chọn. Còn người ứng cử thì không biết cái việc người ta lựa chọn thế nào thì không biết. Các vòng hiệp thương nó mang tính áp đặt chứ không dựa theo một cái tiêu chuẩn gì hết kìa. Người ta huy động lực lượng của bên phía chính quyền, mà cán bộ đảng viên ra, rồi một người lạ ở các nơi tới đấu tố. tới chỉ trích xúc phạm danh dự nhân phẩm của người ứng cử hơn là lấy ý kiến.
Nhận xét vừa rồi của luật sư Đôm, Trang Nhung có chia sẻ không?
Vâng, tôi cũng chia sẻ cùng quan điểm như vậy. Tôi xin nói thêm là người dân không biết về các thông tin cụ thể của ứng viên. Họ có quan tâm tới các ứng viên đại biểu quốc hội hay không? Họ có sẵn sàng lắng nghe những gì ứng viên nói hay không? Tôi đã từng đi tiếp xúc với các hộ dân ở đó, phát phiếu giới thiệu về mình, nhưng không mấy ai lắng nghe.
Cái việc mà đấu tố trong những cái vòng loại hiệp thương như vậy gây ra những cái mối quan ngại nhất định. Luật sư Đôm nghiên cứu về luật hành nghề luật trong nước thì ông thấy là về mặt pháp lý cái hình thức đấu tố để mà loại bỏ những ứng viên độc lập tại Việt Nam theo luật lệ thì quy định như thế nào? Có nghiêm cấm không và có quy định nào hoặc là có biện pháp nào xử phạt không?
Pháp luật thì quy định xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thì sẽ bị xử phạt hành chính hoặc là tùy mức độ thì xử phạt hình sự. Nhưng mà đây trong những cái buổi lễ thì cử tri người ta dựa theo đó người ta đỡ xúc phạm người khác thì điều thứ nhất là vi phạm pháp luật, thứ hai là về mặt đạo đức là không có cho phép.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ông Nguyễn Văn Pha nói với báo chí là không có cái sự phân biệt đối xử với người tự tham gia ứng cử, mà nếu có cái sự phân biệt hay là kỳ thị hoặc là gây khó dễ cho những người tự ứng cử đó thì đó là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng mà không thấy đề cập tới biện pháp xử lý. Theo luật sư, trong pháp luật quy định xử lý như thế nào và trên thực tế đã có những trường hợp nào bị xử lý hay chưa?
Pháp luật thì quy định người này xúc phạm danh dự người kia thì bị xử phạt thôi, còn theo ứng cử chưa có quy định gì.
Và cũng chưa có trường hợp nào trên thực tế cho thấy là cái cách xử lý như thế nào, thưa luật sư?
Dạ đúng rồi, trên thực tế thì chưa có trường hợp nào xử lý, luật không có quy định, cho nên người ta muốn làm sao thì làm kìa. Mà mình biết kiện ấy thì thừa biết rằng mình sẽ không bao giờ kiện thắng được, bởi vì những người đó đã cơ cấu được sắp đặt đỡ cho đấu tố mình rồi, giờ mình có kiện cũng không bao giờ thắng, cho nên hồi công mất sức.
Như vậy thì làm thế nào để có thể bảo đảm rằng hiệp thương không được dùng làm công cụ để loại bỏ những ứng viên độc lập?
Chỉ có bằng cách là nhà nước, các cơ quan chức năng quy định là không có được dùng hình thức đó đối với người tự ứng cử thôi, phải đối xử bình đẳng giữa những người tự ứng cử và những người được cơ cấu thì khi đó mới hết. Còn như thế này thì sự chỉ đạo thì không thể nào mà công bằng được gì à.
Ý kiến của Trang Nhung như thế nào về phía người dân đó thì có cách nào?
Tôi cho rằng không có cách nào cả. Tuy nhiên những người ứng cử tự do có thể nỗ lực làm giảm đi những sự vi phạm này bằng cách là khiếu nại hay là tố cáo những vi phạm của cơ quan chức năng trong việc tổ chức các hội nghị hiệp thương. Danh sách cử tri phải được công khai, không thể nào mà nó chỉ được biết bởi ban tổ chức mà không được kiểm tra bởi ứng viên tự do cũng như là những thành phần khác. Bên trong hội nghị thì cần phải cho phép những thành phần khác tham gia ngoài ban tổ chức, ứng viên và cử tri, chẳng hạn như là cần có báo chí, cần có những người quan sát độc lập, rồi có thể là cần có quan sát viên quốc tế để giám sát hội nghị nữa.
Và để được những cái điều mà Nhung vừa nói đó, có những cái điều kiện cần và đủ như thế nào?
Điều đó đòi hỏi cần phải sửa luật, làm sao cho luật bầu cử có thể ghi rõ quy trình về tổ chức hội nghị thương cùng với thành phần tham dự hội nghị.
Sau hai lần tự ứng cử, năm 2011 và năm nay 2016, thì luật sư Đôm nghiệm ra những điều gì cho bản thân và những gì ông có thể chia sẻ được với những người quan tâm, nhất là giới trẻ?
Dạ, mục đích tụi em ứng cử, em là người tự ứng cử đầu tiên ở tỉnh Phú Yên, để cho người dân biết rõ việc ứng cử và bầu cử giữa quy định của pháp luật và thực tế có dân chủ không, cái mục đích chính định đó của em, chứ không phải là mục đích em ứng cử để làm đại biểu quốc hội chị ạ.
Tức là ông muốn tự biến mình thành một cái phép thử.
Dạ đúng rồi, nhớ là cho người dân nhận thức được cái quyền ứng cử, quyền bầu cử của mình và cái tính dân chủ trong bầu cử, cái đó là cái chính. Tự vì ai cũng biết là ở Việt Nam người tự ứng cử được lọt vào đại biểu hội đồng nhân dân hay đại biểu quốc hội rất là khó. Người ta ví người tự ứng cử mà vào được quốc hội giống như con voi mà chui qua lỗ kim thì rất khó chị ạ.
Như luật sư Đông nói là một cái phép thử cho mọi người thấy được cái tính xác thực của những gì đang diễn ra trong hoạt động bầu cử và hoạt động chính trị ở Việt Nam. Người trẻ Việt Nam họ cần biết thêm những gì liên quan đến cuộc bầu cử này. Theo ý kiến của Trang Nhung, Trang muốn gửi đến một cái thông điệp gì?
Điều đầu tiên thì họ cần biết rằng họ có quyền ứng cử khi đủ 21 tuổi. Điều thứ hai là họ cần biết rằng là luật bầu cử có quy định như thế nào về tiêu chuẩn của người ứng cử, rồi về các bước tổ chức hội nghị cử tri. Rồi tiếp đến là họ cần biết rằng với vai trò là cử tri thì họ có thể phát biểu những ý kiến như thế nào là phù hợp để có thể nhận xét ứng viên một cách khách quan và công bằng. Thêm vào đó nữa, trong vai trò là một người giám sát thì họ phải thấy được là một quy trình như thế nào là hợp lý, là minh bạch, và từ đó có thể góp phần làm cho những hội nghị cử tri có thể rõ ràng hơn, minh bạch hơn. Thêm vào đó, nếu như họ sẵn sàng trở thành một quan sát viên đưa tin thì họ có thể làm cho dư luận biết đến rõ hơn và ngày càng quan tâm hơn tới các cuộc bầu cử như thế nào.
Xin hỏi luật sư Đông, nói về một cái sự gọi là quan tâm tới chính trị, người trẻ Việt Nam cần làm gì để phát huy cái trách nhiệm công dân của mình để thực hành cái quyền tự do chính trị của mỗi công dân?
Ở Việt Nam ấy, Nói đến lĩnh vực chính trị thì người ta rất là cho là lĩnh vực nhạy cảm, người dân rất là thờ ơ. Một khoảng nhỏ thì rất quan tâm nhưng mà lại bất lực, không có nói lên lời được. Với giới trẻ phải quan tâm hơn chính trị, phải có ý kiến của mình đóng góp đối với sự phát triển của xã hội cũng như đời sống chính trị xã hội của đất nước.
Dạ, nhưng mà mình quan tâm nhưng mà mình không được tạo điều kiện. Mình quan tâm để mình bị gạt ra, để mình bị đấu tố. Mình muốn giám sát nhưng mà tất cả mọi phương tiện truyền thông đều của nhà nước. Làm thế nào để mình có thể giám sát một cách đa dạng, khách quan? Và làm sao mình có thể hướng cái sự quan tâm của mình vào cái điều mà mình muốn quan tâm một cách hữu hiệu nhất?
Theo khả năng của mỗi cá nhân, hiện giờ các cái mạng Facebook, mạng xã hội thì rất là mạnh. Trước đây, năm 2011, em cũng ứng cử tại hai vòng, vòng lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú và nơi làm việc thì được 100%, rất là dễ dàng. Không bị dàn xếp, không ai chỉ đạo trên xuống thì rất là dễ dàng, dân bỏ phiếu hết. Nhưng mà đợt này qua cái mạng xã hội, người dân rất quan tâm và nhà nước cũng rất là sợ những người tự ứng cử, cho nên người ta đã sắp đặt từ đầu là bằng loại em ra bằng mọi cách. Cho nên qua đây cũng thấy cái mạng xã hội rất là lớn. Nếu chỉ cần phải quan tâm đến đời sống chính trị xã hội thông qua cái mạng xã hội thì rất là tốt.
Luật sư Đôn, sau hai lần tự ứng cử rồi, liệu sẽ tiếp tục tự ứng cử nữa trong lần tiếp theo? Dự định của ông như thế nào?
Qua hai lần ứng cử thì em thấy bên phía cơ quan nhà nước thì xử sự đối với những người tự ứng cử giống như nhau. Và hai nữa, em đã chứng minh được cho người dân biết việc ứng cử ở Việt Nam có dân chủ hay không. Thì em đã làm hoàn thành nhiệm vụ công dân của em rồi. Không bao giờ ứng cử lần nữa, bởi vì ra đó người ta đấu tố, người ta xúc phạm danh dự nhân phẩm quá trời, không thể nào chịu được.
Theo như ông nói là ông đã hoàn thành trách nhiệm công dân của mình rồi, phần còn lại thuộc về ai?
Phần còn lại thì thuộc về những người công dân khác thôi.
Nếu họ nhìn thấy cái gương của ông rồi họ thấy tự ứng cử để rồi thất bại, để rồi chẳng xoay chuyển được gì, ông có lời khuyên nào hay thông điệp nào cho họ không?
Bản thân em thì em khuyên giới trẻ mình nên thực hiện quyền công dân mình theo đúng quy định pháp luật và tự ứng cử. Muốn đất nước phát triển thì mình mỗi công dân, mỗi người góp một ít vào thì sẽ phát triển xã hội thôi chị ạ.
Nhìn vào những gì bạn đi qua mà các bạn trẻ lo ngại, thì bạn nghĩ rằng bản thân bạn có thể làm gì để thúc đẩy cái quyền tự do ứng cử, quyền tự do bầu cử trong cái quy trình bầu cử khép kín tại Việt Nam?
Tôi có thể tiếp tục làm gương cho những người khác để người khác có thể mạnh dạn hơn trong việc thực thi các quyền của họ. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ phối hợp với những ứng viên tự do khác cũng như những người ủng hộ để có thể làm được những gì đó xa hơn. Chẳng hạn như là về mặt truyền thông thì có thể lan tải những thông tin về các ứng viên tự do nhiều hơn nữa, rồi có những phương thức hành động nào đó phù hợp, chẳng hạn như là cùng ra một tuyên bố chung với các ứng viên tự do, hay là cùng làm các video clip để có thể phổ biến kiến thức pháp luật hơn nữa cho người dân, không chỉ riêng gì về vấn đề bầu cử mà còn về các cái quy định pháp luật khác. Và tôi nghĩ rằng khi làm như vậy thì người dân sẽ hiểu biết hơn, từ đó quan tâm hơn về chính trị và sẽ tham gia sâu hơn vào chính trị.
Lần đầu tiên mình thấy xuất hiện rất là nhiều ứng cử viên độc lập. Phải chăng đây là một cái sự cởi mở, một cái tín hiệu khả quan, tích cực?
Thì nhà nước thì không có gì là khả quan cả. Họ vẫn giữ những cách nhìn cũ. Về hình thức thì có thể là mở hơn, nhưng về bản chất thì không. Và những gì mà chúng ta thấy, những tiến triển tích cực đó hoàn toàn là đến từ những ứng viên tự do, những người ủng hộ và những người cổ vũ cho dân chủ. Một bên không sẵn sàng đổi mới, chuyển biến đến một đất nước dân chủ hơn, nhưng một bên thì sẵn sàng cho điều đó, thì tôi nghĩ bên sẵn sàng cổ vũ cho dân chủ, đấu tranh cho dân chủ cứ thế tiếp tục, và sớm hay muộn thì cái đích đến là dân chủ cũng sẽ tới.
Mong muốn với nhà nước ấy thì cởi mở, sẽ đối xử những người tự ứng cử và những người được cơ cấu giống như nhau.
Ý kiến của Trang Nhung, kỳ vọng của bạn, những gì bạn muốn được lắng nghe?
Tôi cho rằng dân chủ là một cái đích tất yếu sẽ phải đến, bất chấp là những người của chính quyền hiện nay không muốn điều đó hoặc đang muốn kìm hãm điều đó. Thành ra khi nhận thức được điều tất yếu này, tôi nghĩ rằng họ không nên tiếp tục bám víu vào thể chế cũ nữa, mà hãy sẵn sàng cho sự đổi thay. Và không những thế, họ cần phải ủng hộ, cổ vũ cho sự đổi thay đó, nếu không bằng một cách trực tiếp, công khai, thì bằng một cách gián tiếp và âm thầm. Cái điều tôi muốn nhắn gửi tới hữu trách.
Nếu như những cái tiếng nói đó, những cái nguyện vọng đó được xem là thách thức đối với chế độ, thì bạn có ý kiến như thế nào?
Tôi không muốn thách thức bất cứ một chế độ nào. Tôi chỉ muốn kêu gọi chế độ đó thay đổi. Tôi chỉ muốn có một cái phương thức nào đấy hòa bình nhất, cởi mở nhất, mang tính đối thoại nhất, có thể đến được từ hai phía.
Bạn mong muốn có sự thay đổi. Vì sao cần phải có sự thay đổi?
Đó là con đường để giải thoát dân tộc khỏi những vấn nạn của hiện nay. Thứ nhất là vấn nạn về sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Thứ hai là một loạt các vấn nạn trong một loạt các lĩnh vực của xã hội. Và một cái điều trầm trọng nhất đó là người dân không biết mình có quyền làm chủ đất nước, người dân không biết các quyền công dân của mình. Mà khi người dân không biết như vậy thì người dân không thể nào mà lèo lái đất nước này được, và tương lai của đất nước không biết sẽ đi đâu về đâu. Trước thực trạng u ám như thế thì cũng là phải thay đổi.
Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Cảm ơn chị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Bá Sang ở Vĩnh Long, Việt Nam hỏi như sau. Vợ tôi đang điều trị mỡ máu và từng bị tai biến nhẹ do cơn thiếu máu não thoáng qua. Vì một bác sĩ cho ngừng thuốc Syndrome trong một đợt khám bảo hiểm y tế 15 ngày. Sau này bác sĩ chỉ cho dùng Clopidogrel. Vợ tôi lại uống thêm Syndrome với mức bằng nửa liều bình thường và xuất hiện đau rang vùng sau đầu. Vậy xin bác sĩ cho lời khuyên. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về cái sự tương tác giữa các thuốc máu đông khác nhau. Thì trước hết là chúng ta giải thích về cái hiện tượng máu nó đông để làm cái gì. Thì máu đông là nó là một cái hiện tượng sinh lý cần thiết cho việc bảo vệ cơ thể chúng ta. Ví dụ như chúng ta bị một cái vết cắt ở ngoài da thì cái mạch máu ở trong đó nó bị mở ra và chảy máu. Và để ngưng cái chảy máu đó thì nó có ba cái cơ chế khác nhau. Thứ nhất là vách cái động mạch nó co thắt, cái mạch máu nó co thắt lại để nó bít lại nếu có thể. Cơ chế thứ nhì là các tế bào nhỏ ở trong máu. Những cái tế bào này nó nhỏ hơn cái hồng cầu, nó gọi là những cái tiểu bản. Tiểu nó là nhỏ, bản có nghĩa là một cái miếng nhỏ, platelets. Nó chạy đến những cái chỗ bị hư hại và nó bám vào. Đồng thời các cái platelets khác, những cái tiểu bản khác, nó cũng được huy động thêm đến cái chỗ đó. Và tới đó nó kết tụ lại, nó thành một cái nút chúng ta gọi là cái nút tiểu bản, tương tự tiếng Anh gọi là platelet plug. Plug là một giống như một cái nút chai như vậy. Hiện tượng thứ ba là máu ở cái vùng đó nó từ cái thể lỏng nó đông lại thành một cái cục máu để chặn sự chảy máu. Và trong quá trình này thì nó có nhiều cái yếu tố đông máu khác nhau, từ tiếng Anh người ta gọi là coagulation factor, clotting factors. Thì những cái yếu tố đó nó hợp lại với nhau, nó đi từng cái giai đoạn này đến giai đoạn khác để nó tạo nên những cái sợi, gọi là sợi fibrin. Nó, cái sợi này nó tạo nên một cái cấu trúc xương của cái cục máu đông, làm cho cái cục máu nó ổn định. Thì vitamin K mà chúng ta hay nói ở Việt Nam tôi mấy chục năm trước, tôi không biết hiện giờ chúng ta có làm như vậy không, khi nào bị chảy máu là người ta chích vitamin K, nhưng mà ở bên Mỹ thì không làm vậy. Tuy nhiên cái vitamin K là một cái chất cần thiết cho sự vận hành của những cái yếu tố đông máu mà chúng ta vừa nói. Thì trong một số trường hợp bệnh lý, cơ chế máu đông này nó làm trở ngại cái việc máu lưu thông ở trong mạch máu và làm cho mạch máu bị tắc nghẽn. Vì mạch máu tắc nghẽn cho nên máu không có đem dinh dưỡng đến nuôi các bộ phận quan trọng như là óc và tim. Ví dụ như trong vòng lòng động mạch của cái người bệnh bị xơ vữa động mạch là những cái người già hay là những cái người có mỡ ở trong máu quá cao, atherosclerosis, thì có những cái tiểu bản nó có thể xem những cái vết vỡ vữa, xơ vữa này như là những cái vấn đề vết thương của cái mạch máu. Và cái platelet này nó phản ứng lại, nó coi những cái chỗ cái vết thương này là những cái vết thương và nó bám vào đó. Nó khởi phát một cái quá trình đông máu ở đó và đi đến kết quả là cái cục máu nó làm nghẽn cái dòng máu ở trong cái động mạch ở đó. Ví dụ nếu đó là một cái động mạch vành, là coronary artery, nó nuôi cái bắp thịt tới tim thì nó có thể gây ra cơn đau tim. Hay là nếu mà đó là một cái động mạch nuôi một cái bộ phận ở trong cái não bộ thì nó có thể gây ra đột quỵ, một cái stroke. Hay là như vị thính giả dùng cái từ là tai biến nhẹ do cơn thiếu máu não thoáng qua. Từ tiếng Anh người ta gọi là transient ischemic attack, là một cái mạch máu nuôi một cái vùng nào đó ở trong tim trong một cái thời gian ngắn thôi, nó bị nghẽn lại và sau đó thì nó, cái lưu thông của máu nó được tái thiết lập lại, có được thiết lập trở lại và cái người bệnh trở lại trạng thái bình thường. Thì trong một số trường hợp có những cái điều kiện là máu nó chạy chậm lại và nó dễ đông hơn. Ví dụ như những cái người gọi là bị bệnh rung tâm nhĩ, thì tâm nhĩ là cái gì? Tâm nhĩ là một cái ngăn nhỏ phía trên của trái tim. Chúng ta có hai cái tâm nhĩ trái và phải. Thì bình thường cái tâm nhĩ, cái atrium đó nó phải bóp nhịp nhàng để nó đẩy cái cơm, để máu xuống ở cái phía dưới là tâm thất. Nó đi qua một cái van. Thì trong trường hợp bị rung tâm nhĩ, cái tâm nhĩ của cái người đó họ lại co bóp một cách hỗn độn. Và máu chảy nó cứ lẩn quẩn ở trong tâm nhĩ cho nó không có đi theo dòng đi xuống ở dưới tâm thất. Nó ở lại chỗ một nơi và do đó vì nó ở một cái nơi lâu quá nó dễ bị đông lại. Và những cái khối máu cục này lúc di chuyển theo dòng máu, những cái máu cục máu mà nó thành hình, những cái huyết khối đó, nó có thể làm tắc nghẽn những cái nhánh mạch máu ở dưới hạ dòng của nó. Hiện tượng này trong y khoa người ta gọi là thuyên tắc, trong tiếng Việt thì vậy. Và gây kết quả tương tự ở những cái bộ phận quan trọng như phổi, tim, óc và thận mà chúng ta đã nói ở trên. Do đó bác sĩ có thể làm khả năng giảm cái khả năng tạo nên những cái tắc nghẽn này bằng cách giảm cái khả năng đông máu lại. Và từ tiếng Anh bình dân thì người ta gọi là blood thinning, là làm cho máu nó loãng ra. Cái chiến thuật thứ nhất là làm cho các tiểu bạc nó giảm bớt khả năng kết dính và co cụm lại. Thì đó là mục đích trị liệu của những cái thuốc gọi là chống tiểu bạc, là anti-platelet hay là anti-platelet medications. Nó gồm những cái thuốc như là aspirin mà chúng ta thường thấy, hay là clopidogrel là cái tên generic của một cái thuốc trên thương mại cũng nhiều người biết gọi là Plavix, P-L-A-V-I-X, hay là clopidogrel. Và chiến thuật thứ hai là nhắm vào cái cơ chế máu đông, cái coagulation, là ngăn chặn cái tác dụng của vitamin trên cái sự thành hình của cái cục máu. Và những cái thuốc này chúng ta gọi là vitamin K antagonist, là những cái thuốc mà đã chống lại vitamin K. Những cái thuốc thường dùng nhất là cái loại mà chúng ta gọi là cái nhóm coumarin. Và trong đó cái thuốc mà thường hay dùng tên là warfarin. Warfarin viết là W-A-R-F-A-R-I-N. Và cái tên thương mại cho cái thuốc này là Coumadin. Cái thuốc Coumadin là cái thuốc thường dùng nhất. Thì cái thuốc mà vị thính giả hỏi ở đây là Syndrome, là nó là tên thương mại của một cái thuốc tên là Acenocoumarol. Acenocoumarol là một cái loại dẫn xuất derivative từ Coumarin. Và là nó là một cái chất chống vitamin K. Thì thuốc này là một cái thuốc generic, có nghĩa là nó không có bị một cái hãng thuốc nào đó độc quyền. Không có bị bản quyền thương hiệu, cho nên nó được đặt nhiều tên khác nhau. Và trong nhiều nước thì trong mỗi nước nó có một cái tên khác. Thì ở Việt Nam trong cái trường hợp này chúng ta thấy nó đặt tên là Syndrome. Chúng ta có thể hiểu dễ dàng là lúc làm cho máu khó đông hơn thì chúng ta tăng cái khả năng chảy máu ở người bệnh. Là ví dụ như dễ chảy máu trong đường ruột, đi cầu ra máu, hay là bầm tím da, chảy máu ở ngoài da. Thì do đó bác sĩ cần quyết định là mình muốn giữ cái khả năng máu đông nó ở mức nó thấp lại nhưng mà nó ở mức độ nào. Và phải cái phương cách thường nhất là người ta đánh giá cái mức khả năng đông máu của bệnh nhân bằng cách người ta đo một cái test gọi là thời gian prothrombin, viết tắt là PT, P là prothrombin, là một cái chất cần thiết ở trong cái vấn đề đông máu, và T là time, là prothrombin time. Và từ đó người ta tính ra một cái con số gọi là tỷ lệ quốc tế được chuẩn hóa, dịch từ cái chữ là International Normalized Ratio mà chúng ta thường hay đã trong những cái test. Kết quả người ta ghi là INR, mà nếu chúng ta đọc theo tiếng Anh thì nó gọi là INR. Thì máu càng khó đông thì cái thời gian này nó càng kéo dài ra, và thường thường thì người ta cho bệnh nhân dùng thuốc để giữ cái mức INR này ở giữa từ số 2 cho tới số 3 cho người dùng warfarin, là những cái người dùng chống cái chất chống lại vitamin K. Bây giờ chúng ta trở lại trường hợp mà ví dụ một bệnh nhân mà dùng clopidogrel là cái thuốc thương mại là Plavix, và acenocoumarol là tên thương mại ở Việt Nam là Syndrome cùng một lúc, thì sẽ có tương tác giữa hai cái thuốc khác nhau này, tác dụng của chúng nó sẽ cộng lại với nhau trên cái khả năng làm giảm cái khả năng đông máu. Thì nói chung là bác sĩ ít khi dùng hai thứ này cùng một lúc. Và nếu dùng thì bác sĩ cần theo dõi sát những cái trường hợp này để tránh cái tai nạn chảy máu vì máu nó dễ đông quá mức. thì chỉ có ít kết quả nghiên cứu cụ thể về cái vấn đề mà dùng hai thuốc này một lần, và một cái khảo cứu ở Hoa Lan mà tôi có thể tìm ra được là cho thấy cái người đang dùng Coumarin, là cái dùng mà thuốc chống vitamin K, họ nếu mà họ cho họ uống thêm được cái thuốc antiplatelet là clopidogrel, là Plavix đó, thì cái nguy cơ chảy máu họ tăng lên gần 3 lần so với những cái người khác. Và cái nguy cơ này nó tăng nhiều hơn là so với cái nguy cơ nếu chúng ta xài aspirin. Aspirin cũng là một cái chất chống platelet, chống tiểu bản cộng với lại Coumarin. Thì tóm lại, xin nhắc lại là những cái nhận xét trên chỉ có tính cách thông tin, có thể thay đổi tùy theo khảo cứu mới được cập nhật và không có thể dùng để cho người nghe, quý vị thính giả hay là quý vị độc giả tự chữa bệnh hay là định bệnh được. Nhưng mà tôi chỉ xin nhắc rằng là những cái thuốc mà bệnh nhân đang dùng để chống tiểu bản và vitamin K làm máu nó khó đông hơn là bình thường, và do đó cái cơ nguy chảy máu ở ví dụ như bộ phận tiêu hóa là những cái bộ phận khác nó sẽ tăng lên. Nếu mà dùng không có đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc là không cho bác sĩ biết thuốc mình đang dùng, nhất là mình dùng hai thứ khác nhau, thì cộng lại và có thể rất nguy hiểm cho cái người bệnh. Và tôi đề nghị là cái người đặt câu hỏi xin liên lạc ngay với bác sĩ của bệnh nhân để bác sĩ hướng dẫn và bác sĩ theo dõi test mức độ mà cái bệnh nhân bị loạn máu tới mức nào, nhiều hay ít, và do đó điều chỉnh lại cái lượng thuốc cần dùng cho bệnh nhân. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nigeria là một quốc gia đa dạng với một xã hội dân sự lớn và quyết đoán, một nền văn hóa phong phú và tiềm năng to lớn. Nigeria là một quốc gia đa dạng với một xã hội dân sự lớn và quyết đoán, một nền văn hóa phong phú và tiềm năng to lớn. Nigeria là một quốc gia với khả năng gần như vô tận cho tăng trưởng kinh tế, và Hoa Kỳ muốn Nigeria thành công. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ và Nigeria vừa tái khởi động Ủy hội hai quốc gia Hoa Kỳ-Nigeria với một cuộc đối thoại chiến lược cấp cao ở Washington, được thiết kế để mở rộng sự hợp tác với nhau khắp những lợi ích chung rộng lớn. Ngoại trưởng John Kerry, tại cuộc họp gần đây nhất của Ủy hội vào cuối tháng 3, nói rằng Hoa Kỳ cảm thấy được khích lệ rằng dưới thời Tổng thống mới, Muhammadu Rahi, Nigeria đã đưa ra cam kết đa dạng hóa nền kinh tế của mình. Ngoại trưởng Kerry sau đó loan báo rằng năm nay, viện trợ của Hoa Kỳ cho Nigeria sẽ vượt hơn 600 triệu đô la. Một phần đáng kể của số tiền này sẽ được dành vào việc ngăn chặn nỗi đau khổ mà bệnh HIV/AIDS, bệnh sốt rét và bệnh lao gây ra. Thêm ngân quỹ sẽ được dành cho việc củng cố lĩnh vực năng lượng của Nigeria thông qua sáng kiến cấp điện cho châu Phi của Tổng thống Obama, và chương trình nuôi sống tương lai sẽ giúp nâng cao hiệu suất nông nghiệp và tăng thu nhập ở vùng nông thôn. Cùng nhau, Ngoại trưởng Kerry nói, chúng ta sẽ làm việc để giải quyết những nhu cầu nhân đạo và phát triển, đặc biệt là ở vùng phía Bắc của đất nước, nơi mà sự thiếu cơ hội đang cản bước tiến của người dân, và nơi mà tổ chức khủng bố Boko Haram đã giết hại hàng ngàn người và làm gián đoạn cuộc sống của hàng triệu người. Do đó, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ những nỗ lực của Nigeria để đánh bại hoàn toàn Boko Haram và loại bỏ những điều kiện đã chứng kiến sự khởi thủy của nhóm khủng bố này và hỗ trợ việc tuyển mộ và hoạt động của chúng. Những việc này bao gồm quản trị hữu hiệu, tạo ra công ăn việc làm tốt và loại bỏ tham nhũng. Ngoại trưởng Kerry nói, mục đích của chúng tôi là để vạch ra những bước tiếp theo cho sự hợp tác trong tất cả những lĩnh vực mà chúng ta cần. Ông nói, điều này không làm thay đổi mọi thứ qua đêm, nhưng nó đưa chúng ta dần dần tiến về phía trước. Nó tạo đà đi đúng hướng, và điều đó tốt cho Nigeria, tốt cho Hoa Kỳ, và nếu chúng ta có thể làm được việc này, thì sẽ thực sự tạo ra sự khác biệt cho thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Các công tố viên Mỹ hôm nay cho hai nhóm khủng bố có liên hệ với những vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái âm mưu thực hiện vụ tấn công thứ hai ở Pháp, nhưng hồi tháng trước đã đổi mưu đồ tấn công Brussels thay vì Pháp. Các vụ đánh bom tại phi trường và một ga xe điện ngầm ở Brussels làm 32 người thiệt mạng đã xảy ra vài ngày sau khi cảnh sát bắt được nghi can chủ chốt trong các vụ tấn công ở Paris tên là Salah Abdeslam tại thành phố Molenbeek của Bỉ sau 4 tháng truy lùng. Các công tố viên hôm Chủ nhật nói rằng nhóm khủng bố này bị bất ngờ vì cuộc điều tra diễn tiến quá nhanh và bọn chúng đã nhanh chóng đổi kế hoạch đánh vào Bỉ thay vì Pháp. Thông báo của Phòng Công tố Liên bang Bỉ đưa ra một ngày sau khi cơ quan này nói một nghi can khác trong vụ tấn công ở Paris tên là Mohamed Abrini bị bắt đã thú nhận với các nhà điều tra rằng hắn chính là người đàn ông đội mũ thấy trong video đi cùng hai kẻ đánh bom tự sát ở phi trường Brussels. Thủ tướng đang gặp nhiều khó khăn của Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, hôm Chủ nhật đã tuyên bố từ chức, mở đường cho một chính phủ mới thành lập trong nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở Kiev. Trong phát biểu trên truyền hình và bình luận trên Twitter, ông Yatsenyuk nói rằng ông hy vọng đơn xin từ chức của ông sẽ được chính thức đệ trình cho Quốc hội vào thứ Ba sẽ mở ra cho Ukraine cơ hội thực hiện những cải cách về tư pháp, hiến pháp và bầu cử, gia nhập Liên hiệp Âu Châu và NATO, đồng minh quân sự Tây Phương. Ông Yatsenyuk nói ông từ chức bởi vì cuộc khủng hoảng chính trị trong chính phủ đã được dàn dựng và rằng những mưu toan buộc ông phải rời khỏi chính phủ đã che mắt các chính trị gia và gây tê liệt ý chí của họ nhằm mang lại thay đổi thực sự cho đất nước. Các mối đe dọa an ninh toàn cầu nằm trong những điểm được chú trọng của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry và các ngoại trưởng khối G7 tại hội nghị 2 ngày ở Hiroshima, Nhật Bản. Ông Kerry đến Hiroshima hôm Chủ nhật tiếp theo sau chuyến thăm Afghanistan. Ông là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đi thăm Hiroshima, thành phố bị quả bom nguyên tử của Mỹ tàn phá ở cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong một cuộc phỏng vấn với Nhật báo ở Hiroshima, ông Kerry nói rằng những mối đe dọa toàn cầu lớn nhất đối với hòa bình thế giới đòi hỏi phải có hành động chung với nhau. Ông Kerry nói, tập hợp với nhau như hội nghị này chẳng hạn là một dịp để cho phép chúng ta giải quyết những lo ngại cấp bách về chính trị và an ninh quốc tế, và để nói lên tiếng nói hợp nhất rõ ràng về những hành động cụ thể cần thiết. Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay và đạn cao su nhắm vào hàng trăm di dân trong lúc họ tìm cách phá hàng rào ở biên giới phía Hy Lạp. Các giới chức Macedonia nói rằng một nhóm di dân đã rời khỏi trại tập trung hôm Chủ nhật và đến phá hàng rào sau khi có tin đồn nói rằng Macedonia sẽ mở cửa biên giới. Khi cảnh sát Macedonia bác bỏ tin tức đó, hàng trăm di dân đã tìm cách phá hàng rào trong khi những người khác ném gạch đá đòi để cho họ băng qua biên giới vào Hy Lạp.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.